ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa các quý thầy và quý sư cô, chuyên đề 15 nhập môn triết học Phật giáo đề cập đến thánh nhân trong kinh điển Pali. Văn học Pali là một mảng dữ liệu quan trọng mà dựa vào nó chúng ta phát họa bức tranh về con người giác ngộ. Nếu Bát Chánh Đạo là con đường độc lộ dẫn đến sự chứng đắc Niết Bàn thì thánh nhân là kết quả của sự trải nghiệm và thực tập đó. Trong các tôn giáo khác, quy chuẩn về một thánh nhân về phương diện đạo đức học và tâm linh không hề được đặt ra. Đạo Phật là tôn giáo mà các mô tả về đời sống của bậc thánh nhân trở nên siêu việt và vượt lên trên đời sống phàm phu, bao gồm lối sống phàm, thói quen phàm, bản năng phàm và hành vi phàm. Chủ đề này là phần thứ ba của giải thoát quan Phật giáo. Người giác ngộ còn được gọi là người chứng đắc Niết Bàn, người chứng đắc Niết Bàn còn được gọi là thánh nhân. Và có lẽ đạo Phật sử dụng khái niệm thánh nhân, thánh đạo, thánh duyên, thánh trí, thánh quả nhiều hơn các tôn giáo khác. Tính từ thánh trong các khái niệm vừa nêu không nên được đánh đồng với thánh trong các tôn giáo còn lại, vì tiêu chí để được gọi là một thánh nhân trong kinh điển Phật giáo là rất khác xa. Và sau đây chúng ta điểm qua sơ lược về một số vấn đề liên hệ đến chuyên đề thánh nhân này. Vấn đề 1, khái niệm thánh nhân. Một nhỏ, khái niệm thánh. Trong Pali, thánh là Ariya, chỉ cho một nhân vật nhờ vào sự tu tập Bát Chánh Đạo đang lội ngược dòng đời. Ở ý nghĩa tâm lý học, thánh nhân là người đang vượt qua khỏi các điều kiện của phàm phu, bao gồm nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm và các hệ lụy phàm. Asuttavant Bhutuchana. Thánh nhân được gọi là Ariya Buddhakala, còn được gọi ở một số người cảnh khác là Ariya Savaka, là những hành giả sau quá trình tu tập dựa vào tứ diệu đế đã chuyển hóa toàn bộ những cái thuộc về thế giới phàm tục, nhờ đó đã chứng đắc được con đường siêu thế và quả siêu thế. Quả siêu thế được hiểu là thành quả giác ngộ, theo đó hành giả không còn bị tái sanh trong thế giới dục, thế giới sắc, thế giới vô sắc, theo tác động của nghiệp. Về phương diện tâm linh Phật giáo, thánh nhân là người đã gia nhập vào gia đình của các bậc giác ngộ Gotapu. Về gia phả của các bậc giác ngộ theo kinh Tạng Pali đó thì bắt đầu từ sơ quả A-la-hán. Theo gia phả giác ngộ của truyền thống Đại Thừa đó thì thành quả giác ngộ được ghi nhận cũng là sơ quả, nhưng đó là một cái quả ban đầu dự vào dòng thánh, dự vào họ tộc của bậc giác ngộ thôi. Còn đỉnh điểm cao nhất là quả Phật. Giữa quả A-la-hán và quả Phật thì có rất nhiều các giai vị tâm linh Bồ Tát, mà do vì thiếu thời gian chúng ta không có được một chuyên đề riêng cho thánh nhân trong kinh Tạng Đại Thừa. Về phương diện luân hồi, các bậc thánh nhân theo kinh Tạng Pali là những người đang hướng về, đang chấm dứt sự duyên khởi, sự vận hành và hệ quả của thế giới, được hiểu dưới nghĩa là sanh và tử lệ thuộc vào dòng nghiệp. Trên nền tảng vừa nêu, kinh điển Pali đề cập đến bốn loại thánh nhân căn bản. Thứ nhất là thánh nhân dự lưu, tức là các bậc nhập vào dòng thánh. Đây là tiêu chí thấp nhất và cũng là cái ngưỡng căn bản nhất của bậc thánh nhân trong gia phả thánh nhân. Thứ hai, bậc dứt lai, tức là chỉ tái sinh lại thế gian này một lần. Thứ ba, bậc bất lai, tức hành giả đã chặt đứt được vòng kiềm tỏa của nghiệp sanh tử, không còn trở lại thế giới sanh tử. Và thứ tư là bậc A-la-hán, tức là đã hoàn toàn thông dong tự tại trước mọi hệ lụy của sanh tử. Toàn bộ nhiên liệu sanh tử đã được các bậc A-la-hán kết liễu. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 254, khái niệm bảy thánh nhân được giới thiệu bao gồm: thứ nhất, bậc giải thoát bằng hai cách. Thứ hai, bậc giải thoát nhờ trí tuệ. Thứ ba, bậc thân chứng. Thứ tư, bậc chứng đạt chánh kiến. Thứ năm, bậc giải thoát nhờ chánh tính. Thứ sáu, bậc theo đuổi chân lý. Và thứ bảy, bậc hành tính đức tin. Thì bảy loại này thì phần lớn gắn liền với quả dự lưu, và trên quả đó, tức là tối đa là quả thứ hai trong hệ phả A-la-hán thôi. Cho nên không thể đánh đồng là tương đương với A-la-hán hoặc là tương đương với các thánh quả trong phả hệ thánh nhân kinh Tạng Đại Thừa. Hai nhỏ, điều kiện trở thành thánh nhân. Kinh Tạng Pali và kinh điển Đại Thừa ghi nhận về điều kiện đạt được thánh nhân là giống nhau ở họ thánh nhân A-la-hán trở xuống. Trong phả hệ thánh nhân A-la-hán trở xuống đó, thì tiêu chí để xác định đâu là một bậc đã nhập vào dòng họ thánh và một người là đang còn sống trong phả hệ phàm phu liên hệ đến các trói buộc tâm. Trói buộc tâm thì gồm có hai loại: các trói buộc thấp và các trói buộc cao. Như vậy, việc chuyển hóa toàn bộ sự tập thể, sự tồn tại và các hệ quả của các tâm thấp kém sẽ giúp cho một hành giả giữ vào dòng họ các bậc thánh nhân. Kinh Tương Ưng tập 5 trang 61 có đề cập đến 10 loại trói buộc tâm, thường được dịch đó là kiết sử samyochayani, thì gồm có hai nhóm: hạ phần kiết sử tức là nhóm trói buộc tâm thấp, và thượng phần kiết sử tức nhóm trói buộc tâm cao. Dịch theo nghĩa đen chúng ta dễ hiểu, trói buộc tâm thấp là đẩy chúng sinh sở hữu các cá tính phàm phu này vào trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Năm trói buộc tâm thấp gồm có: thứ nhất, thăng kiến, tức là quan niệm sai lầm về nhóm nhân tính tâm vật lý, sakhaya ditthi, tức là chấp thân này đã có nguồn gốc từ thượng đế, nguồn gốc từ duy vật, nguồn gốc từ duy tâm, nguồn gốc từ ngẫu nhiên, hoặc là chết rồi thường hằng, chết rồi đó là mất hẳn, hoặc chỉ có hai cảnh giới tái sanh liên hệ đến thân, đó là thiên đường và quả ngục. Thứ hai, nghi hoặc vichika, đây là một thái độ hoài nghi về Phật pháp tăng, nhân quả tái sanh và các quy luật đạo đức liên hệ đến một lối sống cao thượng. Thứ ba, chấp vào các giáo điều còn được gọi là giới cấm thủ, sala bata paramasa, thì đây là những khuynh hướng tu tập khổ hạnh ép sát mê tín dị đoan dựa vào thần quyền, như là tin rằng có khả năng giải quyết tất cả các vấn nạn của kiếp người. Thứ tư, khao khát khoái lạc giác quan kama raja, còn được gọi là tham dục, đây là dữ liệu và cũng là nhiên liệu chánh yếu của sanh tử. Thứ năm, hiềm hận vipada, tức là những trạng thái sân hận ngấm ngầm, sân hận cụ thể thể hiện qua các hành động chiến tranh, giết người, bạo động, bạo lực, khủng bố, dọa nạt, mắng giết, chửi bế, châm chích, châm biếm, biếm nhẹ và nhiều biểu hiện bốc đồng, cốc cằn và bất đồng. Theo kinh tạng Pali, bất cứ một hành giả nào còn sống với hoặc chịu ảnh hưởng bởi năm loại trói buộc tâm thấp vừa nêu thì chưa đủ tư cách để dự vào dòng thánh, và đây là thước tiêu chí để đánh giá đâu là một bậc thánh nhân đích thực. Về các trói buộc cao, tức là thượng phần kiết sử pancha mani, thì kinh đề cập đến năm loại sau đây gắn kết với trình tự của năm thượng phần kiết sử, thì chúng ta có: thứ sáu, tham ái cảnh hiện hữu vật chất, tức là sắc ái rupa raja, tức là những đắm nhiễm về hình thái, màu sắc, làn da, vóc dáng, điệu bộ, hình hài và toàn thể thế giới vật thể này nói chung. Thứ bảy, tham ái cảnh hiện hữu phi vật chất arupa raja, thường được gọi là vô sắc ái, tức là những người không đặt nặng về hình thái, hình thức, ngoại hình, ngoại diện, ngoại duyên, những biểu đạt, nhưng lại bị vướng chấp vào các cái thái độ tâm lý bên trong, những cái vướng kẹt về cảm xúc, dầu là ở mức độ vi tế. Thứ tám, cống cao tự phụ mana, mà được gọi nôm na là mạng, theo hai khuynh hướng là cho mình quan trọng hơn, đặc biệt hơn, kiến thức rộng hơn, đang khi trình độ hiện thực và dịch vụ của mình đó là chưa được như thế. Có một khuynh hướng đó là mặc cảm, tự ti, không tin tưởng vào mình, không tin tưởng vào năng lực chung, lúc nào cũng nghĩ rằng là mình chỉ là một thân phận bèo dạt mây trôi, hoặc là không thể làm được những việc đáng làm. Thứ chín, không an định, uddacha, tức là dao động, bất an thân và tâm. Thứ mười, vô minh, avijja, tức là không thấu hiểu được tứ diệu đế, không sống theo nhân quả, không giải quyết các vấn nạn dựa trên việc phân tích nhân quả, đổ lỗi quá khứ, quy kết thượng đế, đổ thừa cuộc đời, hoặc là đổ thừa vào bản thân. Những chối buộc cao á thì làm cho hành giả cũng là tiếp tục tái sanh vào trong sanh tử thôi, mặc dầu nó không nằm ở cảnh giới sắc, như là rơi vào cảnh giới vô sắc. Trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 4, các giới buộc tâm á được đề cập đến bao gồm là khoái lạc giác quan Kamachanda, tức là những khao khát, những tư niệm, những biểu đạt, những hành động và những nhiễm đắm về tính dục. Phần lớn người tại gia vướng kẹt vào điều này. Hiềm hận là những trạng thái sân hận ở mức độ biểu đạt cụ thể, biểu đạt bên trong hoặc bao gồm cả hai. Dao động thân và tâm làm cho con người mất đi trạng thái định tĩnh, thiếu khôn ngoan, thiếu kiên nhẫn và khó có thể đạt được chiều sâu tâm linh sau quá trình thực tập. Nghi hoặc bao gồm nghi hoặc nhân quả, nghi hoặc đạo đức, nghi hoặc về kiếp sau, nghi hoặc về tâm bảo và nghi hoặc về các giá trị cao quý. Hôn trầm thùy miên, trạng thái rũ rượi, buồn rầu, trầm mặc, vướng kẹt vào sự chấp trước cảm xúc bên trong, cho nên khó có thể trở nên tinh tấn rạng rỡ để làm những việc cần làm về chứng đắc, những việc cần chứng đắc. Thì những chối buộc này được gọi chung là năm phiền não. Và trong phần lớn kinh tạng Bali đó thì năm phiền não vừa nêu, Nivarana, được xem là năm trói buộc tâm rất nguy hại, mà hành giả nào không vượt qua được thì không thể nào chứng đắc được chánh niệm trong tiến trình ngồi thiền. Các hành giả tu Tịnh Độ tông và Mật tông cũng cần phải nhớ hai nhóm chối buộc, tức là 10 kiết sử và năm chối buộc tâm này, vì toàn bộ tiến trình tâm linh và kết quả tâm linh trong tu chứng theo Phật giáo, dầu là văn học nào cũng đều phải vượt qua nhóm 10 kiết sử và năm chối buộc thấp thôi. Ai không đạt được điều đó thì đang khi ngồi niệm Phật và trì chú chỉ toàn là vọng niệm hiện thể nhỏ. Khái niệm hữu học và vô học. Văn học Bali đề cập đến hai nhóm loại người. Nhóm một á, là hữu học, chỉ chung cho tất cả các hành giả, dầu tại gia hay xuất gia, đang nỗ lực tiệm cận với dòng thánh, và họ đang thực tập bằng bát chánh đạo trên nền tảng chánh kiến, chánh tư duy để đạt được những thành quả đạo đức và tâm linh cần thiết. Họ được mệnh danh trong văn học Pali là các bậc Sekha. Về yêu cầu căn bản thì các bậc hữu học, tức là những bậc cận thánh, cần phải tiếp tục được huấn luyện về tâm linh qua ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Trong phả hệ 8 loại thánh nhân, tức là sơ quả, rồi sơ quả hướng, nhị quả, nhị quả hướng, tam quả, tam quả hướng, tứ quả, tứ quả hướng, thì trừ thánh quả A-la-hán, 7 loại thánh nhân còn lại đều được gọi chung là bậc thánh hữu học. Tức là họ đã đạt được một trình độ tâm linh không còn bị thối chuyển, rơi rớt trong sinh tử theo nghiệp, nhưng vẫn còn phải tu tập để đạt được thánh quả A-la-hán, được xem là đích đến cuối cùng của kinh tạng Pali. Các bậc thánh nhân vô học, tôi gọi là Asakha, đã đạt được mức độ an toàn về ba huấn luyện tâm linh, còn được gọi là ba huấn luyện cao thượng, đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 376 và hàng trăm các đoạn kinh trong kinh Tạng Pali thường mô tả đến bản chất của một bậc vô học qua bốn phán đoán: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Đó là bốn phán đoán xác định được nội hàm tâm linh và sự kết thúc toàn bộ các nhiên liệu tái sanh theo nghiệp. Trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 156 có đề cập đến các tiêu chí thước đo, đâu là xác định bậc sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả như sau: bất cứ hành giả nào chuyển hóa được trọn vẹn gốc rễ của ba trói buộc đầu được gọi là sơ quả. Hành giả nào chuyển hóa trọn vẹn ba trói buộc đầu với một phần nào đó của hai trói buộc còn lại thì chứng đắc nhị quả. Hành giả nào tận diệt toàn bộ năm trói buộc tấp thì không còn trở lại sanh tử, chứng đắc được tam quả. Hành giả nào diệt trừ trọn vẹn năm trói buộc cao và năm trói buộc thấp được gọi đã chứng đắc quả A-la-hán. Toàn bộ nhiên liệu sanh tử, rồi sự sống sanh tử theo nghiệp như một quy trình đã được kết thúc. Kinh Tăng Chi tập 2 trang 87 dùng một ảnh dụ so sánh về bốn cấp độ thánh nhân vừa nêu. Bậc dự vào dòng thánh, tức là quả thánh thứ nhất, được gọi là hành giả bất động, nghĩa là đã đạt được trình độ A bệ bạc trí, tức là bất thối chuyển, không còn bị chi phối trong sanh tử theo nghiệp phạt. Bậc trở lại một lần được sánh ví là hành giả hoa sen xanh. Bậc không trở lại được sánh ví là hành giả hoa sen trắng. Và bậc A-la-hán được gọi là bậc thánh vĩ đại hay bậc thánh cao nhất. Thì theo đoạn ẩn dụ này đó, thánh quả A-la-hán được xem là kết quả cuối cùng. Phật là A-la-hán đầu tiên, các A-la-hán ngoài Phật được gọi là các A-la-hán kế tiếp, số lượng đó là không cùng tận. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nếu ai tu tập tứ diệu đế, chuyển hóa toàn bộ gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, người đó được gọi là thánh nhân. Về phần này, chúng ta sẽ có dịp đi vào sâu hơn khi phân tích bốn loại thánh nhân căn bản. Bậc giữ vào dòng thánh Sotapanna. Ta có thể nghiên cứu bậc dự lưu, tức là người chính thức nhập vào gia phả thánh nhân qua các phương diện sau đây. Một, nhỏ tình trạng của bậc dự lưu. Đây là nghiên cứu nói về cái bản chất tâm linh và đời sống đạo đức, những nỗ lực tu tập chuyển hóa mà bậc thánh nhân thứ nhất này đạt được. Dựa vào kinh Tương Ưng tập 5 trang 347 đến 378 thì chúng ta thấy là Đức Phật có đề cập đến khái niệm dòng luân hồi và dòng thánh. Dòng luân hồi với khái niệm samsara sota đó còn được đánh đồng với khái niệm thác lũ khó khăn của khoái lạc giác quan, thác lũ tái hiện hữu và thác lũ quan điểm sai lệch, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Mỗi một thác lũ này đó nó có cái sức là cuốn trôi các đương sự phàm phu trong dòng chảy nghiệp lực, mà mỗi khi đó nhiên liệu sinh tử đã được nhen nhóm lên. Đích điểm cuối cùng của dòng chảy thác lũ này đó là vào các cảnh giới đọ xứ, tức là từ con người trở xuống thôi. Con muốn khác hơn cũng không được, muốn cao hơn cũng không xong. Do vậy, nếu ta lấy các thước đo tâm linh chuẩn mực này để làm hệ quy chiếu, thì người Phật tử tại gia vẫn còn đời sống tình yêu và tham ái, không thể nào đạt được vãng sanh Tây Phương. Mặc dầu họ có được các vị pháp sư tu tịnh độ hứa hẹn, hoặc là các trường phái tịnh độ tông tại Trung Quốc hứa hẹn qua học thuyết đế nghiệp phàm sanh Tây Phương, chuyện đó cũng không thể nào thực hiện được. Vì Tây Phương theo định nghĩa của Kinh A Di Đà là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tức là người là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, mà thượng thiện được hiểu là A về bậc trí, tức là bắt thối chuyển. Mà bắt thối chuyển so sánh với văn hệ Bali chính là sơ quả A La Hán. Cho nên người tại gia hãy trải nghiệm các hạnh phúc do tu tập đạo đức trên nền tảng nhân quả, đừng kỳ vọng giảng sanh Tây Phương. Bởi vì nếu tham ái vẫn còn, điều đó là không thể thực hiện được. Và điều đó nó sẽ giúp chúng ta quay trở lại cuộc đời này, sống một cách có bản lĩnh bằng chánh niệm, để vượt qua các rắc rối, hệ lụy vốn có của đời sống, mà thác lũ, khoái lạc giác quan, tái hiện hữu và quan điểm sai lạc có thể nhấn chìm chúng ta bất cứ lúc nào. Thì đó là bản chất của cuộc sống. Đối lập với dòng luân hồi, Đức Phật đề cập đến dòng niết bàn, Nibbana Sota. Đây là một cái khái niệm rất ấn tượng, chỉ cho nguồn suối thanh lương, dòng sông an lạc, cực điểm có thể đưa hành giả khi trải nghiệm tâm linh bằng tứ diệu đế, gọn hơn là bát chánh đạo, đạt đến được bờ bên kia Paramgata, hay chảy vào nước bàn, cũng như là châm sông tuôn về biển cả chỉ còn là một vị mặn. Và tương tự đối với các bậc thánh nhân, khi tuôn về biển cả chứ còn là một vị nhất là vị Niết Bàn. Về tiêu chí để đạt được quả dự lưu, kinh Trường Bộ tập 1 trang 156 và nhiều kinh khác trong kinh Tạng Pali khẳng định, nếu chuyển hóa tận gốc rễ ba buộc đầu bao gồm thân kiến, nghi hoặc và giới cấm thủ thì người đó gần như là đã kết thúc được các nhiên liệu thấp kém và các nhiên liệu cấu thành đời sống phàm phu. Trong kinh Tương Ưng tập 3 trang 68 và 66 có đề cập đến việc chấp vào thân, tức là có những quan niệm sai lầm về giống nhân tính, khi quy kết thân này đã có nguồn gốc từ Thượng Đế, duy vật, duy tâm hay là ngẫu nhiên, thì thường dẫn đến ba thái độ chấp phủ về phương diện tâm lý như sau: cái này là của tôi, cái này là tôi, và cái này là bản ngã của tôi. Thì đây là một dữ liệu khá lý thú cho thấy, để được gọi là một bậc dự lưu vào dòng thánh nhân thì tất cả mọi ý niệm về chấp cái tôi sở hữu, cái tôi trong tương quan giữa chính mình với thế giới ngoại tại phải được kết thúc. Cho nên ai còn rơi rớt vào các thái độ tâm lý về chấp ngã với hình thức ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, dầu có tự xưng mình là bậc thánh nhân, bậc nhiếp chính vương, bậc pháp vương, đó cũng chỉ là các tuyên bố rỗng, không có sự thật. 1.103 nghi hoặc được giới thiệu qua các phương diện: nghi hoặc về 10 đức hiệu của Như Lai, về sự chứng đắc của Như Lai, về năng lực đạo sư của Như Lai, và về cái sự tận diệt toàn bộ sự tập thể năm nhóm nhân tính và sanh tử ở Như Lai. Ngoài ra đó, người còn nghi hoặc về bản chất của giáo pháp vốn thiết thực hiện tại, siêu vượt thời gian, rồi nghi hoặc về năng lực tâm linh, đạo đức của các tu sĩ có lý tưởng và tu tập đúng cách, nghi hoặc về đời sống đạo đức và nghi hoặc rằng ta không có đủ năng lực để chia sẻ các sâu hợp pháp của mình cho những người hữu duyên, đều được gọi chung là người đang bị vướng kẹt bởi tâm nghi hoặc. Như vậy, ai mặc cảm tự ti về bản thân, tự ti dân tộc, mặc cảm dân tộc thì chưa có thể được giữ phần vào quả thánh nhân thứ nhất. Thì đó là những mô tả rất căn bản, mà dựa vào đó chúng ta có thể thấy rõ được các cái giới hạn của đời sống phàm, và kết liễu các đời sống phàm đó thì chúng ta sẽ trở thành là thánh nhân. Riêng về giới cấm thủ, tức là những giáo điều, những nghi thức sai lầm nhưng là được đánh đồng là thước đo chân lý, ai vướng kẹt vào các phương pháp tu khổ hạnh ép sát của Sa Môn, Bà La Môn và nhiều phong tục tập quán tín ngưỡng dân gian của các tôn giáo khác thì chưa có thể chứng đắc được sơ quả A La Hán. Và điều này nó cũng thuộc về một trong những biểu hiện của tâm vô minh thôi. Quanh năm không cạo râu tóc, không tắm rửa, ăn mỗi ngày chỉ có vài nấm hạt, vài bó rau, hoặc là nghiêm khắc với chính mình, không tiếp xúc, không giao tế, không làm việc gì hết, đốt tay chân để cúng dường, hay là tam bộ nhất bái, nhất bộ nhất bái đều là các phương pháp giới cấm thủ hết. Thời Đức Phật không hề chấp nhận các hình thái vừa nêu. Và rất tiếc đó, khi Trung Quốc với hình ảnh của các vị cao tăng lỗi lạc trải nghiệm các thói quen tu tập cá nhân như là tam bộ giúp bái, đã làm cho truyền thống này đó trở thành một sức thu hút đối với rất nhiều các Phật tử. Người Phật tử tại gia thì không có cơ hội để phân tích kinh, nghiên cứu tinh, do đó họ có thấy ai làm được những việc khó làm thì gọi bậc đó như là bậc thánh. Dĩ nhiên đi tam bộ giúp bái từ một địa điểm A đến một địa điểm B trong vòng 5 tháng, 1 năm là rất khó. Nhưng mà cái khó đó chẳng mang lại giá trị gì và cái hư danh và cái ảo giác được mọi người tôn kính vì người ta chưa hiểu được đạo. Và cái này nó thuộc về giới cấm thủ thôi. Cho nên đó, người tu học Phật có trường lớp đàng hoàng phải mạnh dạn nói những vấn đề này để cho quần chúng Phật tử không còn mê tín và thần tượng vào các phương pháp tu tập sai lầm. Hai nhỏ, phân loại bậc dựa vào dòng thánh không phải chỉ có một loại duy nhất. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 233 có đề cập đến ba loại sơ quả A La Hán như sau. Thứ nhất, bậc phải trải qua tối đa 7 lần tái sinh. Tức là do năng lực tu tập, dụng công tu tập còn có những giới hạn, cho nên phải có một cái chu kỳ tối thiểu chừng đó các kiếp sống để tiếp tục rũ bỏ những còn lại của trói buộc tâm thấp và trói buộc tâm cao. Thứ hai, những bậc chỉ cần tái sinh 2-3 lần là có thể chuyển hóa toàn bộ 10 kiết sử và 5 trói buộc thấp. Thứ ba, bậc chỉ trở lại một lần là có thể chứng đắc thánh quả AKBG. Như vậy không nhất thiết là quả dự lưu phải trải qua đến 7 lần sinh tử. Con số 7 lần chỉ là một cái ước định về thời gian thôi. Việc mà co giãn thời gian dài hay ngắn lệ thuộc vào phương pháp tâm linh tu, tinh tấn nỗ lực tu và những cái thuận duyên trong tiến trình tu, bao gồm có đạo sư hướng dẫn bài bản. Nói cái khác, thời gian 7 lần tái sanh không phải là cột tiêu chí cần thiết mà một bậc dự lưu cần phải trải qua. Ít nhất ta có thể thấy đây là quan điểm dị biệt trong tự thân của dân học Pali mô tả về cái thời gian mà kể từ khi gia nhập vào dòng thánh cho đến lúc mà chứng đắc được thánh quả là hán. Dầu là từ một đời hay là 7 đời, nỗ lực tu tập tâm linh mà các bậc sơ quả càng phải trải qua là thiền định, vốn là chủ não của con đường giải thoát và giác ngộ đã được Đức Phật khám phá. Có thể có nhiều cách để trải nghiệm thiền định trong đi, đứng, nằm chứ không nhất thiết là ngồi. Nhưng cốt lõi chuyển hóa đây phải là sự vượt qua tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ, cũng như tất cả các dây mơ rễ má của chúng. Ba nhỏ, vị trí đạo đức và trí tuệ của bậc sơ quả. Kinh Tương Ưng tập 2 trang 69 có đề cập đến bậc sơ quả đã chuyển hóa toàn bộ gốc rễ của sợ hãi và sầu bi. Sợ hãi là con đẻ của vô minh, sầu bi là hệ lụy khi một con người vẫn còn tiếp tục các duyên liệu tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Ngoài ra, bậc sơ quả đã tuệ tri được nguồn gốc duyên khể và học thuyết duyên tương thuộc liên hệ đến thế giới, con người và mọi sự vật còn lại. Về phương diện niềm tin, kinh Tương Ưng tập 5 trang 345 khẳng định bậc sơ quả có niềm tin bất động với ba ngôi tâm linh và đời sống giới đức. Về phương diện nội điển, bậc sơ quả đã nắm vững được chánh pháp, kinh, luật, luận, vượt khỏi hoài nghi, vượt khỏi những niềm tin sai, không còn lui sụp trên con đường giác ngộ. Như vậy, yếu tố bác học đa văn không thể thiếu vắng trong bậc sơ quả là hát. Do đó, ai không học Phật pháp có trình tự, có thứ lớp, có chiều sâu lẫn chiều rộng thì khó có thể đạt được yêu cầu tối thiểu để dựa vào gia phả tính nhân. Thì đây là một dữ liệu vô cùng mà quý giá, có thể giúp chúng ta đính chính những ngộ nhận mà phần lớn nhiều vị tu tập lâu năm tại chùa do vì thiếu nghiên cứu Phật pháp, chỉ biết gõ mõ tụng kinh, tu ăn tu hiền lành ở nhân đức và nghĩ rằng như thế là có thể đủ giúp cho mình trở thành được thánh nhân. Chuyện đó là không thể thực hiện được. Kinh Tăng Chi tập 2 trang 233 khẳng định là bậc sơ quả đang trên con đường hoàn thiện đời sống đạo đức và trí tuệ bằng thiền định chứ không bằng các phương pháp khác. Thiền định vẫn là cái cốt lõi của tu tập thôi. Ba lớn, bậc trở lại một lần. Dữ liệu phân tích gồm có ba phương diện như vừa nêu đối với bậc sơ quả cũng là một cái mô típ tiêu chí để chúng ta áp dụng cho bậc nhị quả, tức là bậc trở lại một lần. Sakadagami, theo định nghĩa của kinh Trường Bộ tập 1 trang 156, đây là bậc thánh nhân đã chuyển hóa tận gốc rễ ba trói buộc đầu và giảm tối thiểu, chứ đổi giảm tối đa hai trói buộc kế tiếp, đó là đam mê, khoái lạc giác quan và hiềm hận. Thì dựa vào định nghĩa này đó, là khi một hành giả đã dứt được các cái hoạt động tham ái, cụ thể đã chuyển hóa được các ý niệm tham ái ở trong tâm, đã không còn màng đến đời sống tình yêu và sự vướng kẹt vào các khoái lạc giác quan, đã vượt qua tất cả các cái cạm bẫy cám dỗ, sức ép để hưởng thụ khoái lạc giác quan, thì người đó đang trên con đường mặc dầu chỉ còn lại một vài các hiệu ứng nhỏ, những cái tập hoạt nhỏ của tâm ái thôi, vẫn có thể được xem là người đang trong giai đoạn chứng được quả thánh thứ hai. Ở một số đoạn kinh khác thì khẳng định là phải dứt điểm luôn cả tham ái và sân hận. Như vậy, tiêu chí để xác định một người chứng được sơ quả là hán đó, là ở mức độ gia giảm, chứ chưa phải là nó quá cao đến độ mà không có thể có người đạt được như thế. Ở mức chứng được quả thánh thứ hai thì nó khó hơn, tức là tham ái và sân hận phải được chuyển hóa ở dạng thô, còn vi tế như là những dữ liệu rơi rớt còn lại đó là hầu như là không đáng kể, và nó không đủ sức để làm cho một hành giả có thể bị rơi rớt trong sanh tử hoặc là bị thác lũ sanh tử cuốn trôi. về điều kiện thời gian, nếu chưa có thể trong đời này giác ngộ liền thì bậc dị quả phải tái sanh một lần nữa là có thể kết thúc toàn bộ tiến trình tu tập, để khép lại toàn bộ sự tập thể, sự hiện hữu và các hệ quả của khổ đau. Bộ các hoạt dụng từ tâm tưởng cho đến hành động cụ thể liên hệ đến tham ái, khao khát tham ái, hưởng thụ tham ái, rồi khao khát các loại giác quan, đối với bậc nhị quả là không còn nữa. Các cái biểu hiện sân hận bằng chiến tranh, thương tổn, khủng bố, bạo lực, bạo động, hiềm hận, hiềm khích, không tùy hỷ, ganh đua, tranh chấp ở bậc chứng dị quả là không còn nữa. Và đây là những cái tiêu chí rất quý giá để xác định được bậc thánh nhân đích thực. Nói một cách khác là khi mà đạt được trình độ tâm linh từ dị quả trở lên đó, thì cái cốt lõi và nội hàm tâm linh thánh nhân ở vị này đó đã vượt trội và bỏ lại sau lưng thật khá xa các hàng phẩm còn lại. Còn đối với bậc sơ quả đó thì nó vẫn còn ở một mức độ giống như phàm thánh đồng cư. Bốn lớn, bậc không còn trở lại, tức là bậc tam quả a la hán. Một nhỏ, tình trạng của bậc không còn trở lại. Không còn trở lại đây được hiểu là không trở lại sanh tử, anagami. Để đạt được trình độ tâm linh này đó thì các hành giả phải nhổ lên đến tận gốc rễ năm chối buộc thấp, bao gồm quan niệm sai lầm về nhân tính, hoài nghi, hoặc là giới cấm thủ, đam mê khoái lạc giác quan và các hình hận. Thì đây là tiêu chí chuẩn nhất để xác định một bậc thánh đích thực. Còn ở cấp nhị quả, chúng ta vẫn thấy là vẫn còn rơi rớt lại 1-2% thật vi tế của phàm tính. Đang khi từ tam quả trở lên đó, thì trình độ và tình trạng tâm linh của vị này đó đã gần như là thuần bạch 100%. Mô tả sau khi mãn phần với tư cách là một kiếp người, vị ấy có thể tiếp tục tái sanh vào trong các cảnh trời cao nhất, cũng với tư cách là con người Deva, tức là hình thức con người. Nhờ tu tập đúng cách, vị ấy tiếp tục chứng đắc được quả A La Hán tại đây. Tuy nhiên, bậc không trở lại này đó còn phải chịu sự hiện hữu do diệt trừ các phiền não chưa đến mức rốt ráo đúng nghĩa là 100% như là A La Hán, cho nên vẫn còn phải tái sanh thêm một lần. Và dĩ nhiên cái tái sanh này đó nó không phải là do toàn bộ dòng nghiệp và thác lũ nghiệp quyết định, nhưng là nó là một cái nguồn thôi thúc buộc phải hoàn tất cái phần tu tập chưa được kết thúc đó. Về nội dung thì chúng ta có thể không cần phải điểm qua nữa, vì năm chối buộc thấp đã được giới thiệu khái quát trong sơ quả la hán và nhị quả la hán. Kinh Trường Bộ tập 172 dùng hình ảnh so sánh như sau: ai còn bị lệ thuộc hoặc chối buộc bể năm khoái lạc giác quan là đang còn bị vướng kẹt vào năm chối buộc thấp, tức là năm trường cái, và người ấy đang trở thành con nợ sanh tử. Đang khi đó hiềm hận là con bệnh. Đây là một cái ảnh dụ rất là ấn tượng để mô tả vừa người bị vướng kẹt là đang đợi sanh tử, cho nên bị nghiệp sanh tử chi phối, dữ liệu sanh tử đốt cháy, thác lũ sanh tử cuốn trôi và khổ đau sanh tử chi phối, và đã làm cho họ như là một con bệnh phàm phu, bệnh về cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Hai nhỏ, phân loại bậc không trở lại sanh tử. Thanh Tịnh Đạo Luận trang 612 ghi nhận sau đây. Thứ nhất, bất kỳ ai đã chặn đứt được toàn bộ dòng hoạt động của năm trói buộc cao, dĩ nhiên trên cơ sở là đã chuyển hóa được năm trói buộc thấp, chứng đắc được niết bàn trong nửa đời người đầu, thì đây là một mô tả khá lý thú. Thì trước tuổi 45, người tu tập đúng cách cũng có thể đã đạt được thánh quả thứ ba rồi. Trường hợp 2, người đã hoàn toàn chứng chặt đứt năm giới buộc thấp, năm giới buộc cao, chứng đắc niết bàn trong nửa đời người sau, tức là sau tuổi 45 thì đến cái năm tháng cuối cùng trước khi qua đời, trong giai đoạn đó quyết tâm tu tập của thể chứng đắc được thánh quả thứ ba. Trường hợp 3, sau khi kết thúc năm trái buộc thấp, năm chùa cao, có thể chứng đắc được niết bàn một cách không cần phải dụng công, giống như không cần phải dùng vũ khí để tiêu diệt bóng tối, chỉ cần giữ trạng thái ánh sáng thì bóng tối tự kết liễu. Thì việc tu tập đối với hành giả này đó rất nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, vì mọi tiếp xúc của sáu giác quan đối với thế giới cảnh không đứng kèm theo các phản ứng, các phản ứng phàm phu, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, cho nên nó dụng công rất là thư thái, mà kết quả đạt được trong việc giải thoát sanh tử rất là cao. Thì ba bậc vừa điêu đó, thực ra đó đang nói về cái tính thời gian tu tập để đạt được thành quả giác ngộ thứ ba A La Hán này, chứ không nói về các cái cấp độ cao thấp khác nhau. Năm lớn bậc A La Hán, đây là kết quả tu tập cuối cùng, là thánh nhân đích thực theo kinh tạng Pali. Một nhỏ, tình trạng đạo đức và trí tuệ của bậc A La Hán. Trong Phật Thích Như Vậy trang 95-96 có đoạn mô tả: bậc A La Hán là người không còn vướng kẹt vào các trói buộc khoái lạc giác quan, trói buộc tái hiện hữu và các dòng chảy lậu hoặc của tâm đã trở nên khô cạn. Đây là dữ liệu quan trọng nhất để xác định toàn bộ nhiên liệu của sanh tử đã được kết thúc rồi. Cho nên là không bị nhóm cháy nữa, và không bị tập thể nữa, rồi không bị chi phối bởi. Nếu có thì chẳng qua đó là tái sanh theo đại nguyện để làm các việc đáng làm thôi. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 157 khẳng định hành giả chấm dứt toàn bộ tất cả các lậu hoặc, giải phóng tất cả các lậu hoặc, đạt được sự giác ngộ ở kiếp này bằng sự giải thoát tâm Cheto Vimukti, và giải thoát bằng trí tuệ Banya Vimukti, Banyo Vimukti. Cho nên có thể chứng đắc được trí tuệ siêu việt Abhinnya ngay trong kiếp sống hiện tại này. Đó là những mô tả cho thấy A-la-hán phải giác ngộ ở hiện đời, và giác ngộ với tư cách là một hành giả con người, chứ không với tư cách là một hành giả của các hành giới khác. Đoạn này lé lên hai dữ liệu về cách tu để chứng đắc được A-la-hán, tức là giải thoát bằng tâm, và giải thoát bằng trí tuệ. Giải thoát bằng tâm tức là rũ bỏ mọi chấp trước ở tâm, mà mọi chấp trước tâm nó liên hệ đến năm giới buộc cao và năm giới buộc thấp thôi. Đó là một cái nội hàm rất chuẩn và thước đo rất là kỹ lưỡng để xác định tâm linh của một bậc thánh A-la-hán. Còn giải thoát bằng trí tuệ tức là trí tuệ trở thành một chiếc chìa khóa vô cùng quan trọng, soi rọi, hướng dẫn để cho việc tu tập chúng ta không bị kẹt vào giới cấm thủ. Vì giới cấm thủ là tu mê tín thôi, nó khác với tu có phương pháp. Về phương diện đạo đức học, các bậc thánh A-la-hán được gọi là bậc vô học vì đã hoàn tất ba phạm vi học cao thượng, đó là huấn luyện đạo đức, huấn luyện tâm linh, thiền định và huấn luyện trí tuệ. Là ba sự huấn luyện đó là không cần thiết nữa vì đã đạt đến cái trình độ không còn bị thối chuyển, giống như là vàng ròng sau cái đời tinh luyện rồi thì không còn là tạp chất nữa. Nói cách khác, A-la-hán là người hoàn thiện toàn bộ đời sống đạo đức, cho nên tiến trình nhóm sanh tử, hiện hữu trong sanh tử và bị chi phối trong sanh tử bởi nghiệp đã được kết thúc. Về biểu đạt tâm lý trong đời sống thường nhật, A-la-hán là bậc hoàn toàn không bị dao động do các biến thái của do các biến cố của cuộc đời, thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, các điều kiện thuận và nghịch trong các bối cảnh chính trị và những giai đoạn của lịch sử, thánh A-la-hán vẫn điềm nhiên như chẳng có điều gì xảy ra. Về phương diện ảnh dụ, A-la-hán còn được gọi là bậc đã chiến thắng tất cả các lậu hoặc, chiến thắng tất cả các khuynh hướng bất thiện, chiến thắng tất cả các thói quen tiêu cực, các biểu đạt phàm tình. Giới thiệu một cách bao quát, kinh Trung Bộ tập 100-109 khẳng định: vô minh, tái sanh, tham ái, sân hận, các trói buộc, sợ hãi, sầu lo và toàn bộ thái độ tôi là đã hoàn toàn không còn có mặt, không bám víu như bóng theo hình, âm vang không tách rời tiếng đối với đời sống của bậc A-la-hán. Thì đó là một mô tả khá trọn vẹn. Và dựa vào mô tả này đó thì chúng ta thấy là bậc A-la-hán đã đạt được sự giác ngộ Bồ-đề, chứng đắc được giải thoát Vi-mục-ti, thể nhập vào Niết Bàn, Nirvana. Giống như các mô tả về các bậc Bồ-Tát trong kinh Hoa Nghiêm và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thôi. Mặc dầu đó có thể bị phân biệt là thấp hơn các bậc thánh đại thừa, nhưng thánh quả chúng ta thấy mô tả về A-la-hán cũng không thua kém bất kỳ một vị Bồ Tát nào trong đại thừa, mà dù khái niệm mô tả có khác nhau. Hai nhỏ, phân loại A-la-hán, kinh Trung Bộ tập 1 trang 477 mô tả như sau: bậc A-la-hán có khi đạt được sự giác ngộ bằng hai cách, đó là diệt trừ toàn bộ tất cả các phiền não lậu hoặc của tâm thông qua tám giải thoát Vi-mukha, và loại thứ hai đó là giải thoát nhờ trí tuệ. Giải thoát nhờ trí tuệ tức là lấy trí tuệ làm nền tảng nên tu tập trọn vẹn được tứ diệu đế, chuyển hóa toàn bộ các gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thì về phương diện này chúng ta thấy nó quá rõ ràng rồi. thì đó là hành giả đã thực tập trọn vẹn, hoàn thiện trọn vẹn đạo đức, thiền định và tự giác. Đút có mô tả như sau: sau giai đoạn quả dựa vào dòng thánh, một bậc thánh tính đức tin sẽ được tôn xưng là bậc giải thoát nhờ chánh tính, hay là bậc thăng chứng vì khi thực hành thiền định cao hơn vị ấy, vị ấy đã nhận ra được trạng thái định tĩnh nội tại bằng hai cách tâm linh và vật lý, đồng thời bắt đầu tiến trình giải thoát tâm linh với tâm giải thoát, kết thúc tâm linh bằng tuệ giải thoát, và bây giờ với được gọi là bậc giải thoát bằng hai cách. Đó là một cái đoạn giải thích khá rõ ràng về khái niệm giải thoát bằng hai cách, tức là cách rũ bỏ hết tất cả mọi chấp trước liên hệ đến tâm, và rũ bỏ mọi chấp trước liên hệ đến thân cũng như là thế giới vật thể bên ngoài. Tức là kinh Trung Bộ tập 1 trang 477, chúng ta thấy có đoạn mô tả: bậc theo đuổi chân lý Dhamma Usari, còn được gọi là bậc đã chứng đạt được chánh kiến do tiếp tục dấn thân vào các cái huấn luyện cao, đó là đạo đức, thiền định, trí tuệ. Cho nên là con đường giải thoát bằng tuệ giải thoát bắt đầu được hiển bày rõ hơn, và kết thúc của sự tu tập này đó là tâm giải thoát. Nhờ đó bậc này được gọi là chứng đắc giác ngộ bằng trí tuệ. Thì đó là cái tiến trình tu tập rất là thông thường dựa vào kinh Đạo Pali. Tuệ giác là đỉnh cao chứng đắc, nhưng mà để có được tuệ giác thì hành giả phải trải qua đời sống đạo đức hoàn thiện và đời sống thiền định đúng cách, tức là thiền tứ niệm xứ, thiền minh sắc tuệ, thiền chỉ, thiền quán, để rũ bỏ tất cả mọi vướng kẹt tâm thấp và tâm cao. Kinh Đăng Chi tập 2 trang 87 giải thích thêm về loại hình chứng đắc này: bậc A-la-hán có thể là người chứng đắc giác ngộ bằng trí tuệ Panya Vimutta nếu vị ấy không trải qua giai đoạn an trú và thọ hưởng tám giải thoát Vimukha, và không kinh qua các cấp độ thiền định vô sắc giới Aruba Chanya, và cũng có thể là người đã giải thoát bằng hai cách nếu vị ấy an trụ và thọ hưởng tám giải thoát. Dữ liệu về tám giải thoát trong văn học Pali xuất hiện không phải là nhiều lần, cho nên nó là những cái giải thích thêm cho chúng ta thấy về trình độ tâm linh của một bậc A La Hán thôi, chứ đó không phải là cái quy liệu quan trọng nhất. Còn năm trói buộc thấp, năm trói buộc cao, được gọi chung là 10 kiết sử và 5 trình thái, là những dữ liệu mà bất kỳ ai chuyển hóa được sẽ trở thành là bậc A La Hán. Để đạt được thánh quả A-la-hán vừa nêu đó, thì kinh Tạng Pali giống với kinh điển Đại Thừa khẳng định không phân biệt giới tính, giai cấp, màu da, chủng tộc, cư sĩ hay là tu sĩ. Để ai chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ qua 10 kiết sử hay là 5 trói buộc thấp thì đều có được kết quả chứng đắc giống như nhau. Trong kinh Tương Ưng có ghi nhận là ít nhất có 50 đệ tử tại gia đã chứng được quả không trở lại sanh tử, 25 vị chứng quả được niết bàn, tức là chứng quả được A-la-hán, tức là từ tam quả đến quả A-la-hán đó, thì tối thiểu là có 75 cư sĩ tại gia thời Đức Phật đã đạt được trình độ tâm linh. Dĩ nhiên họ là những người không còn sống trong đời sống hôn nhân, vượt qua được các cái vướng kẹt về tình yêu giới tính, tức là họ phải là những người sống độc thân, giàu không cạo đầu, nhưng phương pháp tu tập của họ cũng là tứ diệu đế, trải nghiệm cái các giai đoạn tâm linh cũng giống như là các bậc xuất gia. Có điều họ không chọn con đường xuất gia, sống tại chùa thôi, thì thành quả giác ngộ của họ cũng được ghi nhận ở trong kinh Tương Ưng và trong kinh Tăng Chi. Thì đây là một dữ liệu khá lý thú, nhưng mà điều kiện tiên quyết vẫn phải là chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ mà phần lớn người còn sống trong tình yêu và đời sống vợ chồng không đạt được. Sáu lớn: A-la-hán và thái độ vô ngã. Như chúng ta đã biết, bậc A-la-hán đã kết thúc toàn bộ nhiên liệu sanh tử và cũng đã kết thúc được sân hận, si mê. Sân hận là dữ liệu của chấp ngã, si mê cũng là dữ liệu của chấp ngã, được gọi là chung là ngã si và ngã ái. Hai dữ liệu này đó đã làm cho một người phàm rõ mặt là phàm phu. Cho nên những người tự bơm phồng mình, tự đề cao giá trị của mình, tự quảng bá quá nhiều về mình, thì thái độ tôi là dưới hình thức này hay dưới hình thức khác vẫn còn là một sự trói buộc thấp. Cho nên người ấy chưa thể được gọi là A-la-hán. Dựa vào công thức này đó thì chúng ta thấy là các thói quen mô tả qua các khái niệm pháp dương, nhiếp chính dương của Phật giáo Tây Tạng đều là vướng kẹt vào thái độ tôi là. Tức là chúng ta cần phải mạnh dạn nhận diện điều đó. Tức là Phật giáo Tây Tạng do ảnh hưởng bởi đạo Bôn, một đạo phù thủy, một đạo tham ý, chứ khi đạo Phật du nhập vào, cho nên các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng thích đóng các vai và mang các cái mác là thánh nhân, là Phật, là Bồ Tát, mà trên thực tế thì chẳng phải. Và điều này đó nó dẫn đến cái cuồng tín và mê tín ở phần lớn các Phật tử. Chứ nghe nói đến là có Diếp Chính Vương, có Pháp Vương đang điều khiển Pháp hội Mãn Đà La mà vốn rất xa lạ với Phật giáo gốc và không có nguồn gốc trong đạo Phật. Vào thời đại Đức Phật thì số lượng các Phật tử vì mê cái màu nhiệm phước báo rồi tại vì lâu dài đến với các Pháp hội rất nhiều, và điều này nó dẫn đến cái tình trạng là phá hòa tăng. Vì các Phật tử sẽ ngộ nhận rằng đây mới là các bậc thánh đích thực, còn những người tu đúng theo đạo Phật truyền thống bao gồm kinh Tạng Pali và kinh Địa Đại Thừa thì chẳng phải là những người chân sư gì cả, và nếu có chân đó là phàm sư thôi. Mặc dù điều này là rất khó nói vì nó tế nhị, nhưng mà về phương diện nghiên cứu chúng ta được phép dựa vào kinh điển để khẳng định rằng đó là những cái mác mà Phật giáo Tây Tạng đã vinh vàng, đã sử dụng vào. Dĩ nhiên họ có được rất nhiều các thành quả về phương diện quan hệ giữa tôi sẽ phải tính đầu từ cái mác đó. Phật giáo Thái Lan, Miến Điện và Tích Lan, mặc dầu đó họ rất cởi mở với các trường phái, nhưng họ không trải thảm đỏ như là Việt Nam do mặc cảm tự ti dân tộc mời rước các phái đoàn Tây Tạng và xem đó như là Pháp Vương, tức là Phật, xem như là Diếp Chính Vương, thân như là Bồ Tát. Cái đó là không thể chấp nhận được. Toàn bộ các thái độ tôi là đó là những nhận thức đánh đồng thân thể này là bản ngã, năm nhóm nhân tính tâm vật lý là bản ngã, lưới bẫy vô minh vẫn còn được dân bài, thì không thể nào trở thành là một bậc A La Hán được. Cho nên đó, tất cả các cái phản ánh đây là tự ngã của tôi, sở hữu của tôi, là tôi, không còn hiện hữu trong các bậc A La Hán nữa. Cho nên các danh xưng Diếp Chính Dương, Pháp Dương, Thánh Dương, vân vân đều không phải là A La Hán chuẩn theo tinh thần Phật dạy. Các bậc A La Hán đã hoàn thiện và chứng đắc được mục tiêu giác ngộ, cho nên đó là họ không còn bất kỳ một chủ nghĩa tự ngã trung tâm dưới ba hình thái hơn, bằng và thua đang khi so sánh mình với so sánh những người khác, đang khi dùng các khái niệm là Pháp Dương, Nhiếp Chính Dương, Thánh Dương, thì người đó đang thể hiện cái hơn, chứ chưa nói gì vấn đề về bằng và thua đây. Tức là bao giờ cũng cho mình là hơn tất cả các vị tu sĩ còn lại. Và cũng từ quan niệm này đó mà nhiều Phật tử tại gia của Phật giáo Tây Tạng là lúc chẳng có tôn kính các vị tu sĩ Phật giáo thông thường. Họ chỉ tôn kính các bậc tu sĩ được gọi là lạc ma tái sanh thôi. Mà dữ liệu chứng minh về sự tái sanh đó là một thánh nhân của kiếp trước và kiếp này đó, không có gì là rõ ràng ở trong truyền thống tâm linh của Tây Tạng. Nhất là về tính thời gian. Tính thời gian chúng ta thấy là năm tháng ngày về mất của một vị được gọi là chứng đắc, và năm tháng ngày giờ sanh của một vị được gọi là hậu thân, đôi lúc nó chênh lệch nhau 18 tháng, 2 năm, 3 năm, rồi sao lý giải được. Đang khi theo dữ liệu kinh điển Pali và của kinh điển Đại Thừa đó, thì bậc thánh là tái sanh chỉ trong vòng một tích tắc thôi, một đơn vị nhỏ nhất của thời gian, nếu ta tạm gọi tái sanh theo sự phát nguyện. Thì làm sao mà có một sự chênh lệch về thời gian được, mà cứ tự xưng là Pháp Dương, là Nhiếp Chính Dương, là Thánh Dương? Cái đó là rất có vấn đề về phương diện Phật học. A-la-hán tuệ giác chiếu soi chỗ nào đó thì thái độ chấp ngã dưới hình thức cống cao, dưới hình thức mặc cảm tự ti đã không còn nữa. Ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đã được chuyển hóa. Toàn bộ các nỗi khổ niềm đau do chấp thủ vào tự ngã của tôi, sở hữu của tôi và bản thân tôi không còn nữa. Đó là một cái quy luật rất rõ ràng. Như vậy, khi chứng đắc được niết bàn hữu dư y với tư cách là một vị thánh A-la-hán, thì những cái đau trên thân các bậc A-la-hán cũng phải trải qua giống như bao nhiêu con người phàm phu khác. Có điều đang khi trải nghiệm những nỗi đau thân thể thì các bậc A La Hán không có nhăn nhó mặt, không than vãn, không bứt tóc, không đập đầu, không tuyệt vọng buồn chán, vì toàn bộ các thái độ tâm lý tiêu cực đó là không còn hiện hữu nữa. Đó là cái khác biệt rất căn bản, và từ khác biệt này chúng ta có thể khẳng định bậc A La Hán đã kết thúc con đường tâm linh này, hoàn thiện con đường tâm linh và không cần phải tu tập gì thêm nữa. Lưu từ đây thì chúng ta cũng cần nêu ra về tiêu chí xác định đâu là một bậc thánh nhân đích thực hay là bậc giác ngộ thiệt. Trong kinh Chabi Sodana thuộc kinh Trung Bộ có nêu ra 5 tiêu chí, và các tiêu chí sau đây là rất cần thiết. Tiêu chí 1, những gì được thấy, nghe, ngửi, biết bậc thánh A-la-hán sẽ cảm nhận chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi, biết, chứ không kéo theo bất kỳ một phản ứng chấp trước, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ nào. Đó là cái nhìn hoàn toàn thoát ra khỏi mọi vướng kẹt về cảm xúc, thái độ liên hệ đến cái tôi và các cái hệ quả của cái to. Tiêu chí 2, việc chấp thủ vào năm nhóm nhân tính là không còn nữa. Cho nên các bậc A-la-hán không chấp vào thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Do đó không đánh đồng mình với những thứ đó, và những thứ đó là mình, vì A-la-hán đã vượt lên trên năm nhóm nhân tính về điều rồi. Tiêu chí 3, 6 yếu tố hình thành lên thế giới, đó là địa, thủy, hỏa, phong, không và năm yếu tố hình thành thế giới là không. Đó, thì không còn được sử dụng đối với bậc A-la-hán trong quan niệm rằng là chúng là thực thể, chúng là bản ngã, chúng là linh hồn, hoặc là những chấp trước liên hệ đến chúng. Hay nói cách khác, đây là một dữ liệu cho thấy bậc thánh A-la-hán đã không còn chấp về cái tôi, và cũng không còn chấp về thế giới ngoại tại như là các đối tượng được nhận thức bởi cái tôi. Ngoài ra trong kinh Tương Ưng nó còn đề cập đến tiêu chí khá lý thú là đang khi sống riêng một mình cũng giống như đang có mặt ở giữa quần chúng, bậc thánh A-la-hán đạt được hoàn thiện đạo đức, thiền định và trí tuệ giống như nhau. Tức là nó thể đạt được cái chiều sâu tu tập, chứ không phải là ngoại giao hay là chủ nghĩa hình thức. Thì khi mình ở mặt quần chúng, ta có thể đóng một cái vai rất thánh thiện, nhưng khi ở riêng một mình, ta đóng vai là đúng thật là bản chất con người của mình, đó là con người phàm. Còn A-la-hán là có một sự nhất quán trước cũng như là sau, trước mặt mọi người cũng như là khi có mặt ở một nơi riêng tư. Tiêu chí thứ hai cũng là kinh Tương Ưng nêu ra, bậc thánh A-la-hán phải là đa văn bác học về Phật pháp, không thể không trả lời được các câu hỏi về Phật học ở quần chúng, không thể không hiểu biết về giáo lý chuyên sâu và nâng cao, không thể không tư vấn cho người phàm kẻ tục, không thể không thuyết pháp về chân lý tứ diệu đế và nhiều giải pháp cao thượng khác của Đức Phật. Đó là yếu tố rất chuẩn để cho thấy rằng là cái nhu cầu học về chánh tri kiến để tiệm cận được trí tuệ, và ít nhất là đạt được cái trình độ văn tự bát nhã nó theo đại thừa, đó là một dữ liệu cần thiết không thể thiếu đối với một vị muốn chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Còn các dữ liệu mà để đạt được thánh quả đó, thì kinh nào ở trong văn hệ Pali dường như là kinh ở trong văn hệ đại thừa đều khẳng định giống nhau, phải thực tập thiền định đó. Trong Pali thì có thể hiểu đó là thiền tuệ quán Vipassana, thiền an chỉ Samatha, rồi vận dụng tứ niệm xứ, chi tiết nữa là 16 pháp quán niệm hơi thở để chúng ta thể đạt được nó thôi. Thì nói chung là vẫn phải tuân thủ công thức bát chánh đạo 100% thôi, chứ không có một con đường ngoài bát chánh đạo. Thì đó là những dữ liệu căn bản về thánh nhân trong kinh Tạng Pali, mà thấp nhất là dự lưu, cao nhất là A-la-hán. Thì đó là những dữ liệu mà chúng ta thấy rất chuẩn, mà dựa vào đó nền văn học và Phật giáo phát triển về sau đó có thể chi tiết quá hơn. Chứ còn cốt lõi vẫn phải là những tiêu chí vừa nêu, vì quan trọng nhất ở trong con đường là thánh nhân và quả thánh nhân vẫn là tam quả A-la-hán và tứ quả A-la-hán thôi. Còn sơ quả nhiều quả vẫn là đang tiệm cận, giữ vào, đang đạt được mấy chục phần trăm tâm linh thôi, chứ chưa phải là đạt được giải thoát trọn vẹn. Xin kết thúc tại đây.